Đại Hồ mặt xa xấm. Thôi thôi, không ép người ta nữa. Không làm thì thôi. Cô mà không làm thì tôi làm tổng giám đốc. Có nghĩa lý gì? Thôi, dẹp. Hai Hồ nói: Đấy đấy, cô xem đấy, cô làm cho đại ca của tôi tức đến nỗi quên luôn cả sự nghiệp kia kìa. Đại Hồ nói: Thôi, các người đi đi, đừng quan tâm đến tôi làm gì. Trần Châu, tôi xin cô một điều. Một mai, sau khi tôi chết, cô đốt trước mộ tôi một đinh tiền. Đừng gượng ép, không thích thì thôi. Tôi và cô mới quen nhau được có mấy hôm, không nợ tình mà cũng chưa nợ tiền. Hai Hồ nói:
Ê, ê, đại ca, đừng nghĩ luẩn quẩn như thế. Anh mà chết thì bọn tôi biết làm thế nào? Xây dựng được cái công ty ngọc trai này đâu có dễ chứ.
Đại Hồ nói: Thôi, đừng nói gì nữa. Tôi tuyệt vọng rồi. Nói rồi, nước mắt vòng quanh. Hai Hồ nói:
Ê, ê, đại ca đừng khóc.
Hai Hồ chưa dứt lời thì nước mắt Đại Hồ đã rơi lã chã. Hai Hồ nói:
Trần Châu, cô đã khiến tổng giám đốc của chúng tôi giận đến nông nỗi này đây.
Đại Hồ khóc sụt sịt.
Tôi không giận, tôi chỉ buồn.
Hai Hồ nói:
Đại ca chúng tôi xưa nay thà chết chứ không khóc. Vậy mà hôm nay lại...
Đại Hồ nằm sấp trên bàn, cất tiếng khóc ồ ồ, không giấu giếm. Vừa khóc vừa đấm vào đầu, có vẻ đau xót thực sự, dứt khoát là không phải giả vờ. Hai Hồ vỗ vai Đại Hồ, vụng về, khuyên:
Thôi, thôi, đại ca, xin đại ca đừng khóc nữa. Đại ca ơi, sức khỏe là hệ trọng lắm. Đại ca có mệnh hệ nào thì bọn tôi chắc tan đàn xẻ nghé hết.
Đại Hồ vừa khóc vừa nói:
Thôi, thôi, các người đi đi, mặc kệ tôi.
Hai Hồ giận dữ nhìn Trân Châu đang đứng như trời trồng nói:
Đấy, cô đã khiến tổng giám đốc chúng tôi nên cái nông nỗi này đây. Mà cứ như là người không liên can gì hết. Người ta bảo phụ nữ hay mềm lòng. Vậy mà trái tim của cô còn cứng hơn, lạnh hơn cả sắt.
Từ trước đến nay, Trân Châu chưa hề thấy một người đàn ông to như hộ pháp mà nói khóc là khóc ngay. Lại còn khóc rất thê thảm nữa. Mà lại vì cô mà khóc. Trân Châu như một đứa trẻ mắc lỗi, tay mân mê tà áo một cách vô thức, hồi lâu mới khẽ nói:
Dạ, xin lỗi ông tổng giám đốc ạ.
Vừa nói được có vậy, nước mắt Trân Châu đã ứa ra, rối như tơ vò. Trân Châu thấy nếu như ở đây chắc chắn cô sẽ khóc, thế là Trân Châu liền bỏ chạy. Lúc Trân Châu quay ngoắt người đi, chiếc đuôi sam to tướng vung vẩy kéo theo một làn gió nhẹ. Sau cuộc quần nhau với thằng vịt suốt đêm, nhưng Lâm Lan vẫn không vơi được nỗi đau trong lòng. Sau cơn cực khoái đó, Lâm Lan cảm thấy mình rơi mãi, rơi xuống đáy đen của tình trạng vô cảm. Và nỗi đau dành lên từ đám rác rưởi ấy, cắn xé càng giữ trái tim mình. Lâm Lam gọi điện thoại cho Mã Thúc đến để xẻ một nửa nỗi đau của mình cho anh ta. Lâm Lam nghĩ, nếu anh ta yêu mình thì anh ta sẽ đau vì sự trụy lạc của mình. Lâm Lam thoát khỏi nhà hàng, gán nỗi đau cho người khác. Trong phút chốc, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và một cảm khoái ác độc. Nhưng mà khi ngồi trước tay lái, nỗi đau lại trở về trong lòng mãnh liệt hơn. Lầm làm khóc không thành tiếng, nước mắt chan hòa. Tay tôi ôm Lâm Lam từ đằng sau, nhẹ nhàng xoa bóp cho em. Lâm Lam ngửa mặt, mái tóc rối bù lên, đầu cọ sát trên mặt tôi. Phải chăng Lâm Lam đang cười giễu tôi, đúng không? Lâm Lam ơi, sao em lại nghĩ như vậy? Giữa hai ta
ai phụ thuộc vào ai. Nếu ta cười nhạo em thì cũng chính là cười nhạo chính bản thân ta. Chúng mình vì sao đến nông nỗi này? Sai lầm của chúng mình là ở chỗ nào? Lâm Lam, chúng mình không sai. Vậy không sai thì vì sao lại gian truân đến thế? Có thể đó là do số phận. Vậy cái gì là số phận? Lâm Lam đang đứng trên gò ở phía ngoài rừng vẹt, một tay chống nạnh, tay kia cầm ống nhòm quan sát toàn cảnh của vùng vịnh. Gió biển lùa vào trong tóc, gió thấm ướt thân thể, con tim thư giãn, tinh thần sảng khoái. Bất giác, Lâm Lam vươn người tới trước. Lâm Lam thu gọn cảnh đẹp vùng vịnh trong tầm mắt. Đó là chòi canh, cây vẹt, đàn cỏ trắng in ngược bóng trên mặt nước phẳng lặng như gương. Lồng với bóng của mây trời trắng muốt, chẳng khác bồng lai tiên cảnh. Khi ấy, Vận Đen chưa đến hỏi thăm em. Khi ấy, nỗi đau năm xưa đã ém tận đáy lòng. Lâm Lam hăng hái chuẩn bị cho lễ hội Ngọc Trai lần thứ nhất. Lâm Lam chủ trương lễ khai mạc phải được tổ chức trên gò bên cạnh rừng vẹt. Lâm Lam dự kiến dựng một sân khấu vĩnh cửu, thiết kế chi tiết. Em đã nhập tâm. Sân khấu vĩnh cửu này phải như từ trên mặt đất bay lên, sừng sững như một lâu đài. Lâm Lam đã lợi dụng tổ chức lễ hội để biến nơi này thành khu du lịch, không chỉ bán ngọc trai mà còn bán cả phong cảnh. Trong đêm khai mạc, Lâm Lam muốn quan khách trong nước và hải ngoại ngồi thuyền to, thuyền nhỏ xem điệu múa ngọc trai kỳ ảo trên sân khấu giữa khu rừng vẹt, cho họ xem pháo hoa. Lâm Lam từng nghe xưởng pháo hoa nhà họ Lư sản xuất được loại pháo tháp 9 tầng. Muốn khôi phục lại công nghệ đã thất truyền ấy, Lâm Lam đã phét cho một hoa kiều yêu nước họ Lư tên là Lư Nam Phong, rồi mời ông ta về nước tham gia lễ hội Ngọc Trai. Trong tờ phét của mình, Lâm Lam đã đề cập đến kỹ thuật sản xuất pháo tháp 9 tầng. Rất mong ông ta cung cấp tư liệu. Tính nết của Lâm Lam rất hợp với ông ta. Cái ông hoa kiều Lư Nam Phong tuy đã già nhưng tâm hồn lại rất trẻ trung. Cái đầu nhẵn như gáo đồng nhưng mặt mũi hồng hào như trẻ nhỏ. Cách đây 5 năm về đầu tư xây dựng một trường tiểu học, ông có đội tóc giả, trông như một người trung niên khỏe mạnh. Kỳ thực, ông Lư Nam Phong hơn tuổi bố Lâm Lam 1 tuổi. Ông là bạn chiến đấu cũ của bố Lâm Lam và bố của Mã Thúc. Ông là đội phó đội du kích rừng vẹt, là cậu ấm dám thực hiện vườn không nhà trống ngôi nhà của mình để đi chống Nhật. Khi biết Lâm Lam là con gái của ông Lâm Vạn Sâm, thì ông ta liền kêu lên. Ôi giời, trời ơi, sao cô lại là con gái của cái thằng khốn đó? Thế cô biết tôi là ai không? Khi biết Lâm Lam là con gái của ông Lâm Vạn Sâm, thì cái ông hoa kiều Lư Nam Phong liền kêu lên. Ôi giời, trời ơi, sao cô lại là con gái của cái thằng khốn đó? Thế cô biết tôi là ai không? Lâm Lam mỉm cười. Dạ, tất nhiên là biết ạ. Có nhà họ Lư rồi mới có huyện Nam Giang. Từ Quảng Tây sang Quảng Đông, ai ai cũng biết Lư Nam Phong mà. Ông Phong thở dài nói, ôi, sao cô không là con gái của tôi nhỉ? Lâm Lam trả lời, dạ, thực ra cháu cũng là con gái của bác ạ. Ông Nam Phong lại nói tiếp, năm xưa tôi là tên phản bội, chắc bố cô đã kể cho cô rồi nhỉ? Lâm Lam trả lời, dạ, chắc là bác chịu không nổi tra tấn phải không, nên mới khai báo. Ông Nam Phong nói, con ơi, con lầm rồi. Quân phiệt kẹp hai chân bác lại, dí sắt nung đỏ lên ngực bác, rồi chúng đóng đinh tre lên 10 đầu ngón tay của bác. Nhưng bác đều chịu được tất.
Thế cháu có biết vì sao bác lại đầu hàng bọn chúng không? Bởi vì không hiểu từ đâu, bọn Nhật biết bác sợ bẩn. Thế là chúng nhét cứt lên người bác. Ông Lư Nam Phong vừa kể vừa nôn ọe. Nôn xong, nước mắt ông giàn giụa. Ông nói tiếp.
Trời ơi, mẹ kiếp, bác là cái tên phản bội hạng bét đây.
Một ông cục trưởng trẻ măng đứng ở phía sau, khẽ nói với mọi người xung quanh.
Các vị xem, thị trưởng của chúng ta có khác gì một đại tướng không nào?
Mọi người ồ lên tán thưởng. Lâm Lam biết cậu ấy cố ý dành cho mình, lại còn tâng bốc quá đáng. Nhưng ai mà chẳng thích lời nói đường mật? Lâm Lam đặng hắng một tiếng, bỏ ống nhòm xuống, quay lại hỏi.
Này, nói xấu tôi gì thế?
Mọi người nghe vậy, cười cười, không trả lời. Lâm Lam ngoảnh lưng ra ngoài biển, mặt quay về dãy núi xanh mờ xa xa trên đất liền, diễn thuyết trước đám tay chân của mình. Lâm Lam nói,
các đồng chí, thị ủy và ủy ban thị ủy ra quyền cho tôi triệu tập cuộc họp tại chỗ này. Không nói thì các đồng chí cũng rõ, tổ chức lễ hội Ngọc Trai là công tác quan trọng của chúng ta trong năm nay. Từ nay cho đến ngày khai mạc chỉ còn có hơn 5 tháng. Vậy mà công việc chuẩn bị vẫn còn chưa đâu vào đâu, chỉ được cái nói khoác là giỏi. Trước tình hình như vậy, thị ủy quyết định cải tổ ban chỉ đạo chuẩn bị lễ hội, chỉ định cho tôi làm trưởng ban. Mấy tháng sắp tới, tôi cũng như các đồng chí, chúng ta phải dốc sức cho công việc này. Công việc của đơn vị giao cho người khác, các vị coi như cùng hội cùng thuyền với tôi. Nếu như lễ hội thành công thì chúng ta sẽ đẹp mặt. Nếu như lễ hội thất bại thì chúng ta sẽ xấu mặt. Nếu như không hoàn thành đúng kỳ hạn công việc chuẩn bị thì tôi xin từ chức. Mà không hoàn thành công việc tôi giao cho thì các đồng chí sẽ bị mất chức. Bây giờ tôi nói trước để các vị nghe nhé. Để khi chuyện xảy ra thì đừng có trách tôi không có tình cảm này nọ nhé. Theo tôi, gian chính của lễ hội chúng ta không cần phải bàn nữa. Đặt ở ngay bên cạnh quảng trường nhân dân, cửa hàng hoa thơm nếu vướng thì dỡ bỏ nó đi. Bất kể tổng giám đốc của nó là cậu ấm cô chiêu nào, quảng trường nhân dân sau khi đổi tên thành quảng trường Ngọc Trai thì nó vẫn thuộc về nhân dân. Đừng có nghe những kẻ ngứa miệng bàn ra tán vào. Phần điêu khắc ở trung tâm quảng trường, theo tôi nên chọn phương án thiết kế số 1. Khỏa thân ư, đạo đức ư, toàn chuyện vờ vĩnh, quần chúng nhân dân phản ánh cái gì? Tượng chưa dựng thì quần chúng nhân dân phản ánh cái gì? Không nên mượn danh nghĩa quần chúng để mưu toan chuyện gì đó, mà cũng không nên lấy quần chúng ra để làm mộc che chắn. Còn về công trình xây dựng thì đấu thầu với chả đấu thầu, toàn là cái trò bịt che mắt quần chúng. Chúng ta không có thời giờ để bàn cãi nữa, càng không thể mời những đội bát nháo đến thi công. Thơm tho, chớ để cho người ngoài, mà giao ngay cho công ty xây dựng của thành phố mình. Này, anh Lý, đình chỉ ngay mọi việc của công ty anh lại. Kéo hết tinh binh mãnh tướng của anh đến đây. Gian đại sảnh mà thiết kế không đẹp mắt thì anh đừng có hòng về nhà mà ngủ đấy nhá. Lý Cao Trào trả lời.
Ồ, tôi cảm thấy áp lực lớn quá, thị trưởng ạ.
Lâm Lam nói, anh Lý, anh bị áp lực lớn, vậy thì ai bị áp lực nhỏ? Sức ép chính là động lực, tôi mời các vị đến đây là để ngắm phong cảnh đẹp, để nghe sóng biển, để cho áp lực nhẹ bớt đi.
Mọi người nghe vậy, liền ồ lên cười.
Lâm Lam nói tiếp, các đồng chí, bây giờ người ta xính phong trào tổ chức các lễ hội, nào là lễ hội bia, lễ hội đậu phụ, lễ hội thả diều, lễ hội dưa hấu, lễ hội hoa quế, lễ hội hoa mẫu đơn, lễ hội thạch lựu vân vân và vân vân. Lễ hội Ngọc Trai thì hiện nay có 2 thành phố đang tổ chức, cho nên chúng ta có làm thì phải làm cho nó rầm rộ hơn, hay ho hơn, chắc chắn là phải như thế. Chúng ta phải đặt lòng tin vào cảnh tiên nơi hạ giới này.
Lầm làm quay mình lại,
nhìn ra ngoài biển xanh với những con sóng đang dồn đuổi nhau và những cây vẹt chốc chốc lại đổi màu. Cách đây 30 năm, Lâm Lam sững người khi lần đầu tiên nhìn thấy dặng cây vẹt. Lâm Lam nói,
Mã Thúc, xem kìa, đẹp quá. Không ngờ Giang Nam chúng mình phong cảnh lại đẹp đến thế.
Lâm Lam cầm tay Mã Thúc, phấn khởi reo to. Còn Mã Thúc thì ỉu xìu xìu. Ôi, đẹp cái gì mà đẹp, tớ chẳng thấy đẹp ở chỗ nào. Lâm Lam dúi cho Mã Thúc một cái rồi bảo,
đầu chết tiệt, trời như phỗng ấy.
Hồi đó, biển biếc hơn bây giờ, trời xanh hơn bây giờ, không khí trong sạch hơn bây giờ, người ít hơn bây giờ. Khi đó, Giang Nam còn là một huyện nhỏ, chưa được nâng cấp thành thành phố. Con đường cát chạy dọc ven biển, nối liền huyện lỵ với rừng vẹt, vài 50 dặm không một bóng xe động cơ. Mặt đường trải cát trắng vừa sạch vừa mát mắt. Nằm lăn ra đường cũng không cảm thấy bẩn. Cổ tay Lâm Lam bị xước. Mã Thúc giúp Lâm Lam băng vết thương. Khi cậu ta băng, một thứ tình cảm khác lạ rộn lên trong tim Lâm Lam. Lâm Lam cứ mong cái việc băng bó như vậy đừng kết thúc, nhưng mà lại không thể. Cho đến khi Lâm Lam và Mã Thúc xuất hiện ở khu nghĩa trang liệt sĩ rừng vẹt, thì một con chó vàng to lớn từ sau cánh cổng lao ra nhanh như chớp. Lâm Lam hoảng sợ nấp sau lưng Mã Thúc, vô tình ôm chặt eo lưng cậu ta. Lúc này, một giọng khàn khàn cất lên.
Con vàng!
Con chó vàng lình sang một bên, miệng vẫn sủa gâu gâu, nhưng không tỏ ra thù địch nữa. Một người đàn ông đứng tuổi, cao mà gầy, khom người chui ra khỏi cửa buồng thấp lè tè. Ông cởi trần, xương sườn lộ hết ra cả. Một người đàn ông đứng tuổi, cao mà gầy, khom người chui ra khỏi cửa buồng thấp lè tè. Ông cởi trần, xương sườn lộ hết ra cả. Ông chỉ mặc có mỗi chiếc quần lửng chấm gối, khó nói là màu gì. Nhưng vải thì rất tốt, có lẽ may từ tấm vải buồm. Mỗi bước chân lại vang lên tiếng sột soạt. Cái đáng chú ý trên người ông ta không phải là chiếc quần lửng, mà là một vết sẹo màu đỏ tía xù xì ở bên ngực phải. Nhìn vết sẹo có thể đoán ông bị gãy mấy chiếc xương lồng ngực, có thể nội tạng cũng bị thương. Người ông hơi lệch sang một bên, mỗi khi cử động để phối hợp với bên có vết sẹo. Vết sẹo khiến Lâm Lam cảm thấy rùng mình. Em sợ vết sẹo hơn là sợ con chó vàng kia. Lâm Lam cố trấn tĩnh để khỏi nấp sau Mã Thúc. Ánh mắt ông ta sắc như mũi dùi, nhìn Lâm Lam từ đầu đến chân, không nói gì. Mã Thúc cũng không nhìn ông ta, cũng không nhìn Lâm Lam, mà cúi đầu nhìn ngón chân mình, nói nhỏ.
Đây là bạn học, cô ấy muốn đến thăm...
Người đàn ông đứng tuổi kia cười nhạt, hỏi.
Thế cháu là ai? Tên là gì?
Dạ, cháu tên là Lâm Lam ạ.
Không, ta không hỏi cháu.
Lâm Lam không hiểu vì sao mà Mã Thúc lại không muốn mình đến thăm bố cậu ta. Người đàn ông đứng tuổi nhìn chằm chằm mái tóc rối bù của Mã Thúc rồi nói.
Này, anh bạn, không gọi tôi là bố cũng được. Nhưng mà dù sao, cũng phải nên chào hỏi một câu chứ. Đàn ông với nhau mà, đừng có lèm bèm. Từ nay về sau, cậu cứ gọi thẳng tên tôi là Mã Cương. Nhưng không được vằn mắt với tôi đâu nhá.
Lúc này, Mã Thúc vẫn cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào bố mình. Lâm Lam nói,
thưa bác, cháu là con gái của ông Lâm Vạn Sâm đây ạ. Bố cháu bảo cháu đến đây để thăm bác ạ.
Ông Mã Cương nói,
ta biết cháu là con gái của Lâm Vạn Sâm.
Nhưng trông cháu lại giống mẹ hơn, chứ không giống bố cháu. Nói rồi, ông ta quay đi vào trong buồng. Mã Thúc đứng đực ra. Còn con chó vàng thì nhìn đôi trai gái vẻ tò mò. Lâm Lam lắc cánh tay của Mã Thúc rồi hỏi.
Mã Thúc, sao cậu không gọi bố hả?
Mã Thúc gỡ tay Lâm Lam ra, cằn nhằn. Đừng có chõ vào chuyện người khác. Ông Mã Cương đứng bên cửa buồng bảo.
Thôi, vào đi. Hai đứa còn đứng ở đấy làm gì?
Lâm Lam và Mã Thúc bước vào trong buồng. Con chó vàng cũng đi theo. Lâm Lam ngửi thấy mùi cơm. Em trông thấy hai hòn đá kê làm kiềng ở xó nhà. Trên có bắc nồi gang. Lửa trong bếp chưa tàn. Vài sợi khói trắng nhẹ nhàng bay lên, hơi cay mắt. Nhưng mùi củi đun thật dễ chịu. Ông Mã Cương hỏi.
Thế nào? Hai đứa đã đói chưa? Hả?
Lâm Lam vui vẻ đáp. Dạ, cháu đói muốn chết rồi ạ.
Còn Mã Thúc thì không hé miệng. Ông Mã Cương lấy từ trên bậu cửa sổ ra hai cái bát đàn đầy bụi, lau bụi bằng bàn tay hộ pháp, rồi ông lại đặt bát xuống đất, mở vung ra. Một làn khói trắng bốc lên. Khói tan, lộ ra nồi cháo đã nhuyễn. Ông múc ra hai bát cháo, bẻ mấy cành củi làm đũa đưa cho hai đứa, rồi bảo.
Này, hai đứa ăn đi.
Lâm Lam và Mã Thúc bê bát cháo lên, dùng cành cây khuấy đều. Mùi đắng của vỏ cây quyện với mùi thơm của cháo khiến Lâm Lam thèm đến nhỏ cả dãi. Lâm Lam húp một ngụm, cảm thấy miệng thơm một mùi thơm thanh khiết. Ông Mã Thúc bốc mấy hạt muối từ ống bơ, rắc vào bát cháo của Lâm Lam rồi bảo.
À, cháu ăn chút muối cho nó cứng xương.
Lâm Lam trông thấy nét mặt cau có của ông giãn ra, ánh mắt trở nên hiền từ. Lâm Lam hé hàm răng trắng bong hỏi.
Bác Mã Cương ơi, thế bác không ăn cháo hả bác?
Ông Mã Cương hứ lên một tiếng bằng giọng mũi, ngồi lên chiếc đôn bằng một khúc cây, xé màu giấy báo cũ, nhón một nhúm thuốc bào trong hộp đầu giường, quấn một điếu thuốc, rồi dùng hai que củi gắp hòn than đỏ, châm hút. Ông Mã Cương vừa hút thuốc vừa nhìn hai đứa trẻ. Lâm Lam vừa ăn cháo vừa nhìn trộm khuôn mặt chìm trong khói thuốc của ông. Lâm Lam không dám tin rằng ông lại là người anh hùng thích cưỡi con ngựa bạch như trong truyền thuyết. Là con người mà kẻ thù nghe tên đã phải kinh hồn táng đờm. Là con người đấm gãy hàm răng của bí thư địa ủy. Năm đó, ông Mã Cương mới ngoài 40 tuổi. Nhưng da mặt ông xù xì như vỏ cây. Thế hệ như ông thường già trước tuổi. Bố Lâm Lam cũng vậy. Bố Lâm Lam ít tuổi hơn ông Mã Cương một tuổi mà đầu tóc đã bạc phơ. Nhưng sắc mặt bố Lâm Lam lại đỏ hồng. Còn sắc mặt ông Mã Cương thì lại đen sạm. Tóc ông cũng đen, húi cua. Tóc dễ che, sợi nào ra sợi ấy, dựng đứng lên, trông như lông gáy lợn. Tóc bố Lâm Lam thì mịn như lông cừu, ngoan ngoãn nằm bẹt trên da đầu, bóng mượt. Lâm Lam nghĩ, may mà có vết sẹo trên ngực, bằng không chẳng thấy phong cách anh hùng của ông ở chỗ nào. Vết sẹo chứng minh lịch sử vẻ vang trong cuộc đời ông Mã Cương. Lúc này ông Mã Cương lên tiếng.
Thế hai đứa đến đây có chuyện gì thế hả?
Dạ, chúng cháu đến đây để nghe chuyện chiến đấu ạ.
Ông Mã Cương cười nhạt. Hình như định nói một câu khó nghe, nhưng rồi lại thôi. Lâm Lam và Mã Thúc tiếp tục ăn cháo. Lâm Lam húp hai bát, Mã Thúc húp ba bát. Mã Thúc cắm đầu húp xoàn xoạt. Hai đứa húp sạch nồi cháo. Mã Thúc thè lưỡi liếm quanh bát, hình như cậu ta chưa no. Lâm Lam hỏi,
bác ơi, bọn con ăn sạch cháo của bác rồi, thế bác ăn gì bây giờ?
Ồ, cháo này là bác nấu riêng cho tụi bay.
Thế bác biết chúng con đến à?
Ông Mã Cường không trả lời. Đây là bữa cháo ngon nhất mà Lâm Lam được ăn. Mấy chục năm sau, Lâm Lam vẫn còn nhớ cái hương vị của nó.
Ông Mã Cương lôi trong bọc một gói giấy quẳng cho Mã Thúc rồi bảo:
"Này, mang cái gói này về đưa cho mẹ mày, rồi nhắc bà ấy giữ gìn sức khỏe nhá, giữ lấy mà tiêu ở nhà."
Nói rồi ông đứng lên, nhặt chiếc áo trên giường khoác lên vai rồi nói:
"Thôi, hai đứa đi xem vườn rồi về đi."
Nói xong, ông bỏ đi, con chó vàng đi theo ông. Lâm Lam hỏi: "Bác Mã Cương, bác đi đâu thế? Bác cho chúng con đi cùng có được không?" Ông Mã Cương không trả lời mà cũng không ngoảnh người lại. Lâm Lam nhìn theo nói: "Mã Thúc, bố cậu thật là một con người kỳ quặc." Mã Thúc cầm gói giấy đút túi: "Mã Thúc, sao cậu không gọi bác ấy là bố?" Mã Thúc ắng đi một lúc rồi trả lời:
"Tớ không mở được miệng."
"Vậy mà mở miệng để ăn cháo, một lèo ăn hết cả ba bát." Mã Thúc nói:
"Tớ đang lớn nên phải ăn nhiều."
Ông Mã Cương không ngoảnh người lại. Lâm Lam nhìn theo nói: "Mã Thúc, bố cậu thật là một con người kỳ quặc. Mã Thúc, sao cậu không gọi bác ấy là bố?" Mã Thúc ắng đi một lúc rồi trả lời:
"Tớ không mở được miệng."
"Vậy mà mở miệng để ăn cháo, một lèo ăn hết cả ba bát." Mã Thúc nói:
"Tớ đang lớn nên phải ăn nhiều."
"Tớ cam đoan rằng là bố cậu chưa ăn cơm."
"Ông ấy không bao giờ bị đói. Vào trong rừng vẹt khối thứ ngon."
"Thế à? Thế trong rừng vẹt có gì ngon?"
"Ông ấy từng nói rằng là trong những năm đánh giặc, các ông ẩn trong rừng vẹt ăn sống tôm cua. Không bắt được tôm cua thì ăn sa trùng."
"Mã Thúc, cái cậu này đúng là..." Nghĩa trang rất nhỏ, bằng thời gian chưa húp xong bát cháo là đã đi được một vòng. Mộ liệt sĩ rất giản đơn, nấm đất hình bánh bao, xung quanh trồng mấy cây thông. Lâm Lam và Mã Thúc đếm được cả thảy 24 nấm. Trước mỗi nấm đều có vòng hoa đã rách nát, hoa giấy không chịu được mưa gió dập vùi. Trong thực tế, không phải mộ nào cũng có đầy đủ hài cốt. Có mộ chỉ còn một nửa liệt sĩ, có mộ chôn chung mấy liệt sĩ. Trong thời kỳ đầu giải phóng, người ta quy tập hài cốt của các chiến sĩ du kích bị giặc Nhật giết hại. Từ đê bối về đây thì trời đổ mưa rào, chẳng ai còn bụng dạ nào phân loại cho cẩn thận, đắp điếm qua quýt cho xong. Sống oanh liệt là chính. Phần mộ chẳng qua là để cho người sống đến chiêm ngưỡng. Lâm Lam và Mã Thúc dừng lại trước tấm bia giữa nghĩa trang, nhẩm văn bia. Nửa văn viết, nửa văn nói. Đọc xong văn bia, hai đứa trèo lên tường vây ngó xuống rừng vẹt. Nghĩa trang xây dựng trên gò cao, bao quát toàn cảnh vùng vịnh. Khung cảnh huyện thành thu gọn trong tầm mắt. Có điều, vì khoảng cách khá xa, nhà cửa trông giống như những hộp diêm. Ống khói cao nhất ở huyện là ống khói đài hóa thân. Trước mắt hai đứa, nó như một điếu xì gà đang nhả khói. Đang thiêu xác ai thế nhỉ? Không biết, tường bao nghĩa trang chỉ cao có 1 mét, chạy nhấp nhô theo thế đất, ngăn sơn dương hoặc thỏ rừng vào ăn cỏ bên trong nghĩa trang. Trên một khoảnh đất trũng bên trái nghĩa trang, lơ thơ mấy chiếc lều lợp cỏ nước, đó là trụ sở đội sản xuất rừng vẹt. Căn nhà của Trần Chân Châu ở trên gò cao bên phải nghĩa trang. Chỗ Lâm Lam đứng diễn thuyết chỉ cách nhà Chân Châu có 20 mét. Sau khi Lâm Lam xác định địa điểm dựng sân khấu, thì Cục trưởng Cục Quản lý Ruộng đất chỉ ngôi nhà của Trần Chân Châu rồi nói:
"Ồ, vướng cái ngôi nhà này."
Lâm Lam nhìn ngôi nhà, trong đầu gợi lại ấn tượng về nó cách đây 30 năm. Khi ấy, Lâm Lam không cảm thấy nó thấp bé như vậy. Vậy mà bây giờ Lâm Lam lại nghĩ, Thế mà cũng gọi là nhà. Chẳng lẽ con người có thể ở trong ngôi nhà bé như thế này hay sao? Lâm Lam bảo, thôi vận động người ta rời đi. Rồi thì như có quỷ thần dẫn dắt, Lâm Lam chui vào, trông thấy cặp mắt lóe sáng của bé Hải trong bóng tối. Lâm Lam bắt chước trò hề của những nhà chính trị, ân cần hỏi han. Nhưng thằng bé đen nhèm lại không nói một tiếng, ánh mắt thù địch. Từ ấy, ánh mắt của thằng nhỏ đi theo Lâm Lam cả trong giấc ngủ. Lâm Lam khẳng khái lệnh cho cấp dưới. Trợ cấp cho họ ít tiền, dựng cho họ căn nhà mới. Ta không nên để dân bị thiệt, đó là nguyên tắc. Trên bãi cát, phía ngoài rừng vẹt, có hai chiếc thuyền, một chiếc lật sấp, đáy chồng lên trời. Phía dưới thuyền có hai người ngồi. Ánh nắng buổi trưa gay gắt, không trông rõ mặt, chỉ thấy bóng đen như đầm hun. Rừng vẹt khi nước chiều xuống, bùn đen lộ ra như thuốc cao. Một người phụ nữ đựu con trên lưng đang cào cái gì đó bằng chiếc cào. Cứ vài nhát lại cúi xuống nhặt rồi lại ném vào cái sọt dưới chân. Lâm Lam hỏi, họ đang đào gì thế? Mã Thúc trả lời, họ đang đào sa trùng.
Làm sao mà biết đó là sa trùng?
Mã Thúc lại trả lời, tớ khẳng định chị ta đang đào sa trùng.
Thế còn hai người ngồi dưới thuyền, họ đang làm gì thế?
Tớ không rõ.
Liệu có phải là đặc vụ không?
Mã Thúc lắc đầu. Đặc vụ đến đây làm gì?
Thế có lẽ chúng định phá hoại nghĩa trang liệt sĩ.
Ơi, vì sao chúng lại phá nghĩa trang liệt sĩ?
Chúng phá vì căm thù các liệt sĩ mà. Chúng ta vừa phá mộ của nhà tên đại địa chủ kim đại tư bản, kim đại quân phiệt Lư Thiên Cương đấy thôi.
Ôi, mộ nhà ấy rắn kinh khủng, bê tông cốt thép, quốc tóe cả lửa.
Ừ, ngoan cố đến mấy cũng không ngăn cản được chúng ta, nhờ.
Nghe đồn nhà lão có 72 con trâu bằng vàng, mỗi con nặng đến 2 cân. Đây là quà mừng của các huyện trong tỉnh nhân dịp sinh nhật của lão 72 tuổi. Khi ấy, con trai lão là cục trưởng tài chính, kiêm thuế vụ, còn con rể là cục trưởng cảnh sát mà.
Lâm Lam nghe Mã Thúc giới thiệu như vậy, liền lên tiếng tiếp.
Ừ, bố tớ kể cho nghe chuyện này từ lâu rồi. Bố tớ bảo, hồi cải cách ruộng đất, mấy nghìn bần cố nông đào khắp dinh cơ sâu 3 thước, đào đến nước mạch mà không thấy con nào. Bố tớ dẫn đầu, bố cậu cũng tham gia.
Có thể là không hề có chuyện trâu vàng.
Không đâu, khẳng định là có đấy. Bố tớ thẩm vấn đám người ở, họ nói đúng là có 72 con trâu bày trên chiếc bàn bát tiên để mọi người cùng xem mà.
Đào được đám trâu đó thì huyện ta đã phát tài to rồi.
Đào được cũng không được lấy, phải nộp cho nhà nước.
Thế vàng dùng để làm gì nhỉ?
Nhiều việc lắm chứ. Nồi súp xe trên máy bay làm bằng vàng, nhất thiết phải bằng vàng, kim loại khác không được.
Mã Thúc lắc đầu. Tớ không tin.
Nghe Kim Đại Xuyên nói thế mà. Bố hắn ta là tham mưu trưởng không quân mà.
Mã Thúc nghe vậy, xì một tiếng, vẻ khinh miệt. Lâm Lam hỏi,
thế cậu không tin à? Cậu mà không tin.
Rồi bỗng kêu lên,
Mã Thúc, xem kìa, bố cậu.
Hai đứa trông thấy Mã Cương, hai tay chống nạng, loạng choạng đi tới chỗ hai người ngồi dưới chiếc thuyền. Mình trần, áo vắt vai, da như đồng hun. Con chó vàng to đùng theo sau, màu lông lấp lánh như kim tuyến.
Mã Thúc, bố cậu hội ý với đặc vụ chăng?
Bố cậu mới hội ý với đặc vụ ấy.
Thế cậu căm ông ấy lắm kia mà. Sao còn bênh ghê gớm thế?
Mã Thúc hỏi.
Ai bảo cậu là tớ căm ông ấy?
Thế không căm, sao cậu lại không gọi ông ấy là bố?
Tớ ngượng, không dám gọi.
Hay thật, là bố mà cậu lại không dám gọi là bố.
Mã Thúc quay mặt lại, nhìn ra bức tường vây rồi nói.
Lầm làm, cậu thật là đáng bực mình.
quay mặt lại, nhìn ra bức tường vây rồi nói. Lâm Lam, cậu thật là đáng bực mình. Lâm Lam chọc lại Mã Thúc một cái.
Hê, thế Mã Thúc, cậu giận à?
Này, đừng có động vào tớ.
À chà, giận thật rồi, giận thật rồi. Nhìn kìa Mã Thúc, họ đang trao đổi ám hiệu đấy.
Hai đứa trông thấy ông Mã Cương đứng trước hai người ngồi trong thuyền, giơ tay chỉ về phía rừng vẹt và vùng vịnh. Câu nói của ông lúc được, lúc mất, chẳng khác chiếc loa khi có sự cố. Lâm Lam nói,
không hiểu họ đang bàn tính chuyện gì nhỉ?
Chuyện gì?
Mã Thúc, cậu nghe kìa.
Lâm Lam và Mã Thúc giỏng tai ra, nhưng mà xa quá, không nghe rõ.
Mã Thúc, hai chúng mình đến tận nơi để xem đi.
Mã Thúc lắc đầu. Không, tớ không đi.
Sao vậy?
Tớ sợ ông ấy đánh.
Ông ấy đánh cậu lần nào chưa?
Chưa.
Ha ha, Lâm Lam vui vẻ kêu lên. Thế nào, bố cậu cũng đã đánh cậu. Thế ông ấy đánh kiểu gì? Đánh bằng roi à?
Ông ấy chưa hề đánh tớ.
Cậu nói dối. Ông ấy khẳng định là đã đánh cậu thâm tím cả mặt mày. Dám đánh bí thư địa ủy thì sợ gì con mình mà không đánh.
Lâm Lam, cậu ở đây nhá. Tớ về đây.
Mã Thúc đi về phía nghĩa trang. Ê ê, Mã Thúc, dừng lại, dừng lại. Thôi thôi, tớ không nói nữa, không nói nữa. Được chưa nào? Tớ cam đoan với cậu là không nói tới chuyện cậu bị đánh nữa. Thế nào?
Lầm làm, tớ đã bảo là tớ chưa từng bị đánh.
Không bị thì thôi, cậu cáu làm gì? Thực ra, bị bố đánh có gì là xấu đâu. Tớ thường xuyên bị bố đánh đấy.
Nghe vậy, Mã Thúc trở nên vui vẻ, ánh mắt sáng lên, hỏi. Lầm làm, thế là con gái mà cũng bị bố đánh à?
Đánh chứ, đánh chết thôi. Cậu nghĩ mà coi, thế hệ các ông ấy, 3 ngày mà không đánh ai là chân tay ngứa ngáy luôn.
Thế bố cậu đánh cậu như thế nào?
Ôi chà, dây thừng ngâm nước muối quật vào mông, que cời nung đỏ áp lên bụng, dùng nòng súng quật gãy xương sườn.
Mã Thúc nói, ồ, bố cậu dữ hơn cả bố tớ, bố tớ quá lắm, chỉ đá đít. Lầm làm xách giày, chân trần dẫm trên cát trắng, mon men lại gần chiếc thuyền, mùi hôi bốc ra từ trong giày. Lâm Lam bị mồ hôi chân, liền hỏi,
Mã Thúc, cậu có ngửi thấy mùi hôi không?
Mã Thúc lắc đầu nói, không, không thấy. Lâm Lam liền cười,
ồ, như vậy chứng tỏ cậu có cảm tình với tớ rồi.
Mã Thúc bỗng mất tự nhiên, Lâm Lam cũng cảm thấy má mình nóng bừng bừng. Lâm Lam chạy rất nhanh trên bãi cát, miệng la.
À!
Lâm Lam cảm thấy cực kỳ dễ chịu khi chân trần chạy trên cát ẩm.
À!
Khoái quá, dễ chịu quá. Lâm Lam quẳng đôi giày lên trời, nghiêng người lộn một vòng rồi lại một vòng nữa, cuối cùng ngã lăn ra. Trên bãi cát có rất nhiều sa trùng nhỏ xíu thập thò trong các lỗ tròn xoay. Không thể nhìn thấy chân chúng chuyển động vì các động tác cứ rối tinh cả lên, hoa cả mắt. Mã Thúc đứng sau Lâm Lam nói.
Lâm Lam, thôi, đứng lên đi. Các ông ấy đang nhìn hai chúng mình đấy.
Lâm Lam bảo.
Hả? Cậu sợ à? Cậu đâu phải cô dâu mới về nhà chồng. Sợ người ta xem mặt à?
Mã Thúc lầu bầu.
Tớ chả sợ. Tớ là con trai. Tớ chả sợ gì hết.
Lâm Lam nói,
nam giới không sợ xem mặt, vậy nữ giới thì sợ hả? Logic gì mà lạ thế?
Mã Thúc trả lời,
tớ không tranh cãi với cậu nữa. Cậu biết, tớ chẳng bao giờ cãi nổi cậu.
Lâm Lam và Mã Thúc dắt tay nhau đi về phía chiếc thuyền cũ. Nói chính xác là Lâm Lam dắt tay cậu ta. Cậu ta định rụt tay lại, nhưng Lâm Lam đã nắm chặt không buông. Lâm Lam cảm thấy lòng bàn tay Mã Thúc đẫm mồ hôi, liếc nhìn trên mặt, mồ hôi cũng chảy thành dòng đến nỗi mặt nhợt nhạt. Lâm Lam cười thầm. Lâm Lam trông thấy bố Mã Thúc đứng trên chiếc thuyền úp sấp, tay che ngang mày như Tôn Ngộ Không ngó về phía hai đứa.
hai người kia ngồi trong thuyền cũng ngoảnh mình nhìn theo. Mã Thúc dùng tay kia nắm chặt cổ tay Lâm Lam để gỡ tay bị nắm ra. Lâm Lam và Mã Thúc đứng trước mặt họ. Mã Cương giới thiệu với hai người kia.
Đây là con trai tôi đấy.
Lâm Lam rất vui về lời giới thiệu của ông. Cái ông đầu hói đeo kính khen.
Đúng là kim đồng ngọc nữ.
Lời khen khiến cho Lâm Lam càng cảm thấy vui. Cái đầu hói của ông trông rất thú vị. Hói hai vệt từ hai bên trán ra phía sau, hình thành tóc ba chòm như đầu con gà trống. Người thứ hai thì vừa đen vừa gầy, cặp mắt trông buồn buồn, mặt đầy nếp nhăn. Ông ta không nói gì, nhưng cái nhìn lương thiện của ông khiến người có cảm tình. Khi đó, Lâm Lam và Mã Thúc chưa biết ông ta tên là Trần Ba Lượng, bố đẻ của Trần Chân Châu. Giờ đây, hai người cũng không biết rằng đã từng gặp bố đẻ của Chân Châu. Hai người còn trông thấy mẹ của Chân Châu, đó là một người phụ nữ đào sa trùng trong rừng vẹt. Đứa trẻ cõng trên lưng bà chính là chị của Chân Châu, ốm chết sau đó ít lâu. Hôm ấy, họ bàn việc nuôi ngọc trai. Buổi chiều hôm đó, đáng ghi vào lịch sử nghề nuôi ngọc trai của thành phố Nam Giang. Thậm chí là ngày kỷ niệm về nghề này của toàn Trung Quốc. Trại Ngọc Trai Nam Giang là trại nuôi ngọc trai đầu tiên của Trung Quốc. Ông đầu hói chính là giáo sư tên là Hùng Nhân của Học viện Thủy sản, là phái hữu bị đưa về đây cải tạo bằng lao động. Ông nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kích động như đoạn tư bạch trong kinh kịch vậy.
Ta nên trình bày với huyện đề nghị cấp kinh phí lập trại. Nghề nuôi ngọc trai Nhật Bản hàng năm đạt doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ. Điều kiện tự nhiên của ta ưu việt hơn nhiều. Không tận dụng, kẻ cũng đáng tiếc. Ông Trần Ba Lượng trầm giọng nói. Thằng Nhật đã để mắt tới nơi này từ lâu rồi.
Ông Mã Cương nói.
Thằng Nhật nhắm nơi này từ lâu. Cách đây 10 mấy năm, chúng đã lập trại nuôi trai. Nếu du kích không phá, chúng sẽ mở rộng từ đời nào rồi. Ở vùng vịnh này, chúng chết 30 thằng. Tất nhiên, chúng ta cũng phải trả giá. 27 đội viên cộng với hơn 30 dân thường, 2 mạng, đổi lấy 1 mạng.
Giáo sư Hùng Nhân nói,
tôi mạo muội nói một câu phản động. Nếu các vị không tập kích trại nuôi trai, mà tích cực phối hợp với xây dựng trại cho tốt, thì bây giờ không đến nỗi mất công thế này.
Ông Mã Cương nói,
ông nói như cất đấy. Nếu như cả nước đều nghĩ như ông, cùng với chúng nó mở đường sắt, khai thác mỏ, thì mất Trung Quốc từ lâu rồi.
Giáo sư Hùng Nhân nói,
ồ, tôi nói đùa thế thôi. Ông Mã Cương, ông đừng cáu nhá.
Ông Mã Cương nói,
ông đừng đem bọn Nhật ra nói đùa với chúng tôi. Cứ hễ nói tới bọn Nhật là chúng tôi tức đến ứa cả máu.
Giáo sư Hùng Nhân nói,
trước kia bọn Nhật đã nhìn ra đây là thánh địa của ngọc trai. Nếu như chúng ta không khai thác sẽ có lỗi với các liệt sĩ và bà con đấy.
Ông Mã Cương kiên quyết nói,
đúng, đúng là như vậy. Khó khăn đến mấy cũng phải lập trại ngọc trai cho bằng được.
Rồi ông nhìn sang Lâm Lam hỏi,
có đúng vậy không con gái? Con thấy chúng ta có nên thành lập trại nuôi ngọc trai so tài với cái thằng Nhật xem ai hơn ai kém không?
Lâm Lam trả lời,
dạ, rất đúng ạ, nhưng có thể nuôi ngọc trai.
Giáo sư Hùng Nhân nói,
có chứ, có thể chứ. Tôi tin là kỹ thuật của ta tiên tiến hơn của Nhật Bản.
Ông Mã Cương trả lời,
Lâm Lam này, lát nữa cho bác gửi bức thư cho bố cháu nhá. Mong ông ấy về rừng vẹt. Cháu nói với bố cháu rằng, cây vẹt không quên gốc, người không quên cội nguồn. Lâm vạn sâm, không nên quên rừng vẹt này.
Thế là trại nuôi ngọc trai được thành lập. Phải nói là có phần đóng góp quan trọng của Lâm Lam. Lâm Lam đưa bức thư của ông Mã Cương cùng với hai viên ngọc trai cho bố mình. Bố Lâm Lam xem xong hồi lâu không nói gì. Nhìn nét mặt, Lâm Lam biết trong lòng bố đang nổi gió. Bây giờ Lâm Lam hiểu ý nghĩa to lớn của việc thử nghiệm thành công nuôi cấy ngọc trai. Khi ấy Lâm Lam chưa hiểu, bố Lâm Lam lẩm bẩm.
Ồ, vậy là họ đã làm được.
Ngay ngày hôm sau, bố Lâm Lam về rừng vẹt. 2 tháng sau, trại nuôi ngọc trai hình thành. Ông Mã Cương được chỉ định làm trưởng trại. Giáo sư Hùng Nhân làm trại phó, trụ sở đặt tạm tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ. 3 năm sau, hai người không phải lên núi, nhưng không tránh được về nông thôn lao động. Phần đông học sinh trường trung học số 1 thành phố Nam Giang trở thành công nhân tạm thời của trại nuôi ngọc trai rừng vẹt. Mỗi người được phát 10 đồng nhân dân tệ một tháng. Nữ công nhân được thêm 1 đồng. Mỗi tháng 12 kg lương thực. Tuy không đủ no, nhưng cũng ăn tạm tạm. Bọn Lâm Lam là may mắn nhất trong đám thanh niên tri thức cả nước lên núi xuống làng. Vì sao lại được ưu ái như vậy? Vì Bắc Kinh rất cần ngọc trai. Công việc sản xuất ngọc trai gắn chặt với sự nghiệp vĩ đại cách mạng văn hóa chống đế quốc chống xét lại. Bọn Lâm Lam sinh sống tại rừng vẹt, mắt nhìn về Thiên An Môn, mỗi viên ngọc trai là một trái tim hồng. Đứng trên gò cao bên rừng vẹt, chuyện cũ dồn dập trở về. Trong khi Lâm Lam làm công nhân ở rừng vẹt, thì bố Lâm Lam trở thành phái cầm quyền đi theo con đường tư bản. Mẹ Lâm Lam thắt cổ chết, mẹ Mã Thúc cũng tự sát bằng treo cổ trước khi mẹ chết một ngày, y như hai người có hẹn từ trước. Cuộc đại cách mạng văn hóa Trung Quốc vừa được phát động, Lâm Lam và các bạn cùng lứa đều rất phấn khởi. Thực ra, họ cũng không hiểu thế nào là cuộc đại cách mạng văn hóa. Một hôm, Lâm Lam và Mã Thúc đang ở trong lớp học sáng tác thơ ca về phê phán cuốn sách Thôn Ba Nhà. Thì Kim Đại Xuyên hùng hổ xông vào, nói: "Này này, các cậu còn ở đây à?" Nói rồi, cậu ta cúi đầu xem tập thơ của hai người. Rồi lại nói: "Các cậu còn viết loại thơ này à? Lỗi thời rồi, cách mạng văn hóa đã bắt đầu rồi." Lâm Lam và Mã Thúc nghe vậy khiêm tốn hỏi: "Thế nào là cách mạng văn hóa?" Kim Đại Xuyên giơ tay trái khoe chiếc băng đỏ nói: "Này này, thấy chưa? Đây này, hồng vệ binh đây này." Lâm Lam và Mã Thúc trông thấy 3 chữ rất to viết bằng sơn vàng trên nền băng đỏ mà thấy trong lòng xốn sang. Tay đeo băng mà thấy nặng vô cùng. Nhất cử nhất động đều phải vận dụng sức mạnh của toàn thân. Lâm Lam dè dặt hỏi Kim Đại Xuyên: "Ai phát cho cậu băng đỏ này?" Kim Đại Xuyên trả lời: "Tất nhiên là cấp trên phát rồi." Mã Thúc hỏi: "Bọn tớ muốn tham gia Hồng Vệ Binh có được không?" Kim Đại Xuyên ấp úng trả lời: "Không biết có được không. Thôi, để tớ giúp các cậu nói với đoàn trưởng của tớ nhé." "Thế ai là đoàn trưởng?" Thầy Trương chối mà." Lâm Lam nghe vậy nghĩ bụng: "Ôi, chính ông ấy ư? Cái lão lưu manh chuyên sờ soạng nữ sinh." Vì được Kim Đại Xuyên giới thiệu cho nên Lâm Lam và Mã Thúc đã được gia nhập Hồng Vệ Binh, nhận băng đỏ từ trong tay thầy Trương Trố. Lão ta bảo, người khác mà vào Hồng Vệ Binh của lão thì phải nộp 5 hào, còn 2 người thì được miễn phí vì nhờ có Kim Đại Xuyên giới thiệu. Vì chuyện này mà khiến Lâm Lam và Mã Thúc hơi có cảm tình với Kim Đại Xuyên. 2 người đeo băng đỏ lên cánh tay trái, lập tức cảm thấy tay nóng ran hẳn lên.
các bộ phận khác của thân thể, như chỉ làm nền để tôn vinh cánh tay trái đã đeo băng đỏ. Sau đó, hai người đi theo Hồng vệ binh. Năm tháng rầm rộ của cuộc đại cách mạng văn hóa thế là đã trôi qua. Lúc này, sau khi giao thằng Vịt Đực, cái thằng hồi đêm qua thì dịu dàng nhất mực, nhưng trời rạng sáng thì lập tức trở thành lưu manh có hạng. Cho Mã Thúc xong, Lâm Lam đã trừng phạt Mã Thúc một cách dã man. Mặc dù Mã Thúc đang xử vụ án Đại Hổ, rất có thể sẽ đưa con trai Đại Hổ của Lâm Lam xuống suối vàng. Mặc dù Mã Thúc nhiều lần từ chối mối tình của Lâm Lam đem đến tận cửa, Lâm Lam vẫn cảm thấy rõ tình cảm của Mã Thúc đối với mình. Cái khó nó ló cái khôn. Tuyệt chiêu của Lâm Lam đó là một mũi tên trúng hai đích. Bản thân Lâm Lam thoát hiểm, lách một dao giữa trái tim của Mã Thúc. Lúc Lâm Lam phóng xe trở về biệt thự ven biển, thì Mã Thúc bóp họng cái thằng Vịt Đực, đẩy lùi nó áp vào tường. Thằng Vịt Đực dãy giụa, miệng lúng búng.
Đấy là vợ ông gạ tôi, chứ ông đừng trách tôi.
Mã Thúc tông đầu gối một cái, hai cái vào cái thằng Vịt. Thằng Vịt nó rú lên, người uốn cong như lưỡi câu, rồi mềm nhũn ra, rũ xuống chân tường. Mã Thúc nghiến răng nghiến lợi.
Mày, cái đồ cặn bã!
Nói rồi nhổ một bãi nước bọt lên mặt nó. Cái thằng khốn mắt trắng dã, mặt tái mét, cuộn người lại như con nhím. Mã Thúc nói,
nếu mà ông gặp lần nữa là ông thiến, nghe thấy chưa?
Nói rồi Mã Thúc đi xa. Nghe thấy tiếng thằng Vịt khốn chửi với rằng,
cái thằng mũ xanh chết tiệt, ôi ôi đau đau.
Không có chủ đích rõ rệt, nhưng Mã Thúc chạy như điên trên phố, lòng dạ rối bời. Trước mắt liên tục diễn lại cái cảnh Phượng Loan nghiêng ngửa giữa Lâm Lam và cái thằng Vịt khốn kia, y như chính mắt trông thấy. Mã Thúc cảm thấy đầu óc mụ đi. Mã Thúc như mê, chẳng lẽ Lâm Lam lại tỉnh? Lâm Lam còn mụ mị hơn cả Mã Thúc. Từ lúc cái thằng Vịt Đực trở mặt đòi tiền, Lâm Lam đã cảm thấy nhục nhã ghê gớm, nhục hơn là bị cưỡng hiếp. Lâm Lam phóng xe như tên bắn. Xe cộ và người qua lại hoảng hốt giạt sang hai bên. Viên cảnh sát giận dữ ra hiệu dừng xe, nhưng Lâm Lam không trông thấy. Viên cảnh sát trưng dụng một chiếc xe taxi đuổi rượt theo đến tận biệt thự ven biển. Anh ta sững sờ khi thấy Lâm Lam chui ra khỏi xe, rủa khẽ.
Ôi trời, cái bọn tham quan ô lại chết tiệt.
Lâm Lam đi vào ngôi biệt thự của mình, bước qua cửa vào trong buồng, nhào lên giường, đệm lò xo nhún nhảy mấy cái rồi nằm yên. Lâm Lam như đã chết, nhưng tôi biết em còn sống. Tôi còn biết quần nhau suốt một nửa đêm nên tai ong ong, hình ảnh trong đầu diễn ra như đèn kéo quân. Không, nhanh hơn cả đèn kéo quân, nhoàng nhoáng như tivi khi có sự cố. Không, còn dữ dội điên cuồng hơn cả tivi có sự cố. Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, người ngượm đảo điên, tay chân xoắn chặt, rối rít như bắt hổ kéo cối say. Trong trạng thái thần hồn điên đảo, Lâm Lam cảm thấy nửa người như bị một lực vô hình hút mạnh lên phía trên trần nhà. Lâm Lam định dùng tay giữ chặt mép giường thì hai tay bất lực như bị bệnh bại liệt. Trong lúc cấp bách, Lâm Lam cắn chặt vỏ đệm. Vậy là Lâm Lam thấy cổ mình dài ra, dài mãi như vô tận và gần như có thể đứt đôi vào bất cứ lúc nào. Y như chiếc lò xo đã căng hết mức. Trong giờ phút nguy nan đó, chính tôi đã lấy tay đè lên cái mông vồng cao, cứu Lâm Lam ra khỏi tình trạng đứt ra làm mấy khúc. Lầm làm nhả miệng ra, rên lên một tiếng đau khổ. Tôi tìm thấy chiếc thắt lưng kết bằng những chuỗi ngọc trai vấn quanh đầu Lâm Lam. Lại tìm được một viên ngọc trai rất to nhét vào miệng Lâm Lam. Những lúc nguy cấp, Lâm Lam có thói quen ngậm ngọc trai. Ngọc trai là thần dược đối với Lâm Lam. Hễ ngậm ngọc trai là Lâm Lam lại trở nên bình tĩnh chủ động, biến nguy thành an. Viên ngọc nhẵn bóng trong miệng khiến hơi thở trở nên thơm tho, lời lẽ trở nên trau chuốt. Lâm Lam rướn cổ, nuốt viên ngọc đánh ực. Ôi, Lâm Lam, em điên rồi sao? Sao em lại nuốt ngọc? Em điên thật rồi. Em đi tìm sự thư giãn, không rè nó làm em phát điên. Lâm Lam mở hộp, bốc một nắm ngọc trai nhét vào miệng. Tôi chặn họng, không muốn Lâm Lam nuốt những viên ngọc quý ấy vào trong bụng. Chúng là ngọc trai thiên nhiên, loại cao cấp. Mỗi hạt đều to bằng hạt đậu hoản, tròn xoay, không cần gia công. Nghìn viên chỉ chọn được một. Lâm Lam túm lấy tay tôi, móng tay cào rách da thịt. Tôi buông tay để Lâm Lam nuốt. Ngày mai, phân của em sẽ đắt lắm đấy. Mấy phút sau, chuyện lạ đã xảy ra. Thế là Lâm Lam đã trở lại bình tĩnh. Lâm Lam khóc sướt mướt, nước mắt chảy dài theo vết nhăn mới có, chảy xuống tóc mai, lúc tràn xuống suối tóc thì bắn tung tóe. Nước mắt Lâm Lam chảy, chảy mãi rồi cạn. Lâm Lam nghiêng người ngồi dậy, mắt đục như bã thủy tinh, điệu bộ như một bà già lầm cầm. Lâm Lam tự hỏi,
ôi, sao lại như thế này? Hãy cho tôi biết. Đã xảy ra chuyện gì?
Tôi hỏi, Lâm Lam, chẳng lẽ em quên sạch mọi chuyện? Lâm Lam nói,
ôi, ôi, quả vậy, đầu óc tôi quánh lại như hồ. Phải chăng tôi đang mơ ngủ?
Tôi bảo, không, Lâm Lam, em không mơ ngủ. Quả thật, đã xảy ra chuyện tồi tệ. Tôi rất thông cảm với Lâm Lam. Vì số phận chúng ta ràng buộc với nhau suốt đời, nhưng tôi chẳng có cách nào giúp em. Lâm Lam nói,
không, không phải chuyện thật. Đây là nằm mơ. Tôi mơ thấy ngôi miếu thờ bà chúa Ngọc Trai bên rừng vẹt.
Để kéo Lâm Lam trở về với hiện thực, mặc dù đó là hiện thực rất tàn khốc đối với Lâm Lam, nhưng mà tôi cũng xin đành kể lại từng mẩu chuyện, từng sự kiện đã xảy ra trong hơn nửa năm nay xung quanh Lâm Lam. Đại Hổ, Hai Hổ và Ba Hổ, mỗi người một xe mô tô Yamaha phóng như bay trên đường. Chúng đội mũ bảo hiểm, mặc áo da, già vẻ lắm. Mỗi khi vào cửa, chân chúng lại khuỳnh ra, đầu gối gần như chạm đất. Kỹ thuật lái tốt, nếu thành phố Nam Giang tổ chức đua xe, đảm bảo chúng sẽ thắng cuộc. Người đi đường nhìn theo chúng bằng ánh mắt kinh dị, y như chúng đến từ một thế giới khác. Chúng nhắm hướng trang viên nhà họ Lư mà phóng. Ba Hổ đeo trên lưng một chiếc ba lô, trong đó có hộp đựng giấy. Trong hộp không có giấy mà chỉ có vôi bột. Đến trang viên, bắt đầu chọi giấy. Đại Hổ lợi dụng lúc đối phương kiểm tra giấy, liền hắt vôi bột vào mắt thằng Bột. Hai Hổ và Ba Hổ lôi các túi vôi bột trong bọc đập vào mặt bọn tay chân. Thằng Bột và bọn tay chân ôm mặt kêu thảm thiết. Bọn Đại Hổ thừa cơ xông tới đấm đá. Bọn thằng Bột phải rút lên pháo đài. Bọn Đại Hổ hăng hái xông lên liền bị bọn thằng Bột dùng pháo dây đánh lui. Đám con cháu bất hiếu nhà họ Lư có trường pháo uy danh lừng lẫy đã tích trữ trên pháo đài một lượng lớn pháo bánh và pháo hoa. Tối hôm đó, trang viên nhà họ Lư pháo nổ rầm trời, pháo hoa sáng rực, quỷ khóc, thần sầu, nửa như chiến trận, nửa như lễ hội. Bọn Đại Hổ thắng trận trở về, vui như ăn Tết. Về đến thành phố, chúng vào nhà hàng trên đường Hải Tân ăn món cá quả bỏ lò, uống 12 chai bia. Con cá quả nặng gần 6 cân. Cá cái bụng đầy trứng. Bà Hổ ân cần gắp trứng cá bỏ vào bát Đại Hổ. Còn nói ăn cá con cường dương. Ăn no uống say xong, chúng rượt mô tô, tiếng nổ ầm ầm phát ra từ ống xả, đinh tai nhức óc. Hai Hổ nói, xưởng nông dược có mấy em công nhân rất bắt mắt. Đại Hổ hỏi, có đẹp bằng chân trâu không? Đại Hổ nói, đại ca, xem ra anh mê tít chân trâu rồi. Đại Hổ nói, tao quả là mê cô ta đấy. Hai Hổ nói, ôi, đại ca lần thần rồi, con gái chẳng thiên hạ, số ta đứa nào chẳng giống nhau. Đại Hổ nẹt Hai Hổ và Ba Hổ, không được lơ mơ với chân trâu. Hai Hổ hỏi, phải chăng đại ca định cưới chân trâu làm chị dâu của bọn tiểu đệ này hả? Đại Hổ nói, rất có thể, tớ lấy cô ta làm con dâu mẹ tớ. Đến lúc nửa đêm, Đại Hổ, Hai Hổ và Ba Hổ phục trong ngõ tối phía ngoài cổng xưởng nông dược, đợi cho đám nữ công nhân tan ca ra về. Hai cô công nhân đi xe đạp từ trong xưởng ra. Chúng trổ tài dùng mô tô lượn vòng bao vây cho đến khi hai cô sợ quá ngã bổ chừng. Chúng vác hai cô vào trong một căn nhà xây dở. Hai cô hét toáng lên. Vừa vặn, Mã Thúc đi xe đạp qua đó nghe thấy. Mã Thúc rút súng ngắn, nhảy vào giải cứu cho hai cô công nhân kia, rồi tóm được ba tên hổ này. Hai cô công nhân thừa cơ bỏ chạy. Mã Thúc định bảo cho các cô về đồn công an để lấy lời khai. Nhưng vì quá sợ, các cô đã chạy nhanh hơn thỏ khi nghe thấy tiếng súng. Mã Thúc giải giáp ba tên hổ về đồn công an Cây Đa. Dọc đường, ba thằng miệng như tép nhảy, vui nhất là câu nói của Ba Hổ. Bác Mã, xin bác nể mặt bố mẹ cháu là bạn học cũ của bác mà thả chúng cháu như đánh một cái rắm thối thế nào. Sắp đi đến đồn công an Cây Đa, Hai Hổ xin phép đi ỉa. Ba Hổ kêu đau bụng, còn Đại Hổ kêu mót đái. Nhân lúc Mã Thúc sơ sảnh, ba thằng hè nhau chạy trốn, khiến Mã Thúc nổi cáu quát tháo ầm ĩ. Chỉ đạo viên của đồn công an Cây Đa tên là Ngưu Tấn, cô là vợ của Kim Đại Xuyên. Ngưu Tấn quen Mã Thúc, hai người từng mấy lần phối hợp để đánh án. Ngưu Tấn đang trực ca đêm, nghe tiếng hò la của Mã Thúc, nhận ra người quen, liền mời vào uống cà phê. Đúng lúc đó, Kim Đại Xuyên đến lấy chìa khóa ở Ngưu Tấn, thấy Mã Thúc ở đấy liền nói bóng nói gió. Ngưu Tấn rất khó chịu về những câu bóng gió của chồng mình. Lâm Lam và Tiền Lý đang xem xét bản thiết kế gian triển lãm Ngọc Trai. Mã Thúc gõ cửa. Lâm Lam nói,
ôi, lão Mã, khách quý, nào, mời ngồi, mời ngồi.
Mã Thúc nói,
vô sự, không ai đến cửa chùa.
Rồi Mã Thúc kể cho ba người nghe chuyện ba thằng hổ làm bậy đêm qua. Tiền và Lý cho là chuyện không bình thường, đề nghị Mã Thúc cất cả mẻ vó. Lâm Lam lại bảo Tiền và Lý rút ra, rồi xin Mã Thúc một điếu thuốc lá. Đó là điếu thuốc lá đầu tiên trong đời mình. Lâm Lam vừa hút vừa bị sặc, nước mắt giàn giụa. Lâm Lam nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Mã Thúc đối với mình. Lâm Lam giao Đại Hổ cho Mã Thúc dạy dỗ như con. Phát biểu vòng vo nhưng cũng rất rõ ràng tình ý của Lâm Lam đối với Mã Thúc. Nhưng Mã Thúc vẫn cứ như không nghe thấy. Lâm Lam không hiểu Mã Thúc lẩm cẩm thật sự hay là giả vờ. Trong căn nhà của Trân Châu kề bên rừng vẹt, cán bộ Cục Quản lý Nhà cửa và Cục Ruộng đất đến động viên giải phóng mặt bằng. Chồng chưa cưới của Trân Châu tên là Lã Đại Đồng, toàn quyền thay mặt cho Trân Châu ra giá đền bù, đòi 5 vạn đồng nhân dân tệ. Cán bộ cục nhà cửa yêu cầu cho xem giấy tờ, nhưng mà Đại Đồng không có. Cán bộ cục quản lý nhà cửa liền tuyên bố đây là ngôi nhà xây dựng bất hợp pháp, gia hạn phải dỡ bỏ. Ngày hôm sau, Đại Đồng liền dắt bé Hải vào thành phố để báo cho Trân Châu biết tình hình. Ba thằng là Đại Hổ, Hai Hổ và Ba Hổ bắt giấy trong công viên bờ biển, thấy một đám đông đang thi hét to. Giữa lúc rỗi rãi, chúng len vào nhập cuộc. Một chiếc sào dài cắm giữa những cây dừa. Đầu sào treo một bóng đèn điện sáng chói. Giữa hai cây dừa căng một biểu ngữ với hàng tít lớn là Hiệp hội gào thét thành phố Nam Giang. Một nhân vật quái dị đứng diễn thuyết dưới ánh đèn như sau. Kính thưa quý vị, sinh mạng tồn tại là do vận động. Cách vận động tốt nhất là gào thét. Khi gào, thải ra khí bẩn, hít vào khí sạch. Gào thật to sẽ nở phổi. Gào là môn thể thao của lục phủ ngũ tạng. Gào là sự vận động tốt nhất ngăn ngừa cơ thể suy thoái, kéo dài tuổi thọ. Hôm nay chúng ta tổ chức hội thi để kỷ niệm lần thứ 3 ngày thành lập Hiệp hội gào thét thành phố Nam Giang. Đồng thời cũng là dịp để cung cấp kỹ thuật gào thét cho những ai hâm mộ môn này. Hoan nghênh tất cả các vị tham gia nhé. Người thắng cuộc sẽ được trao giải giọng vàng. Có một bà cụ đầu tóc bạc phơ là người đầu tiên trèo lên bục. Bước đi không vững, nhưng giọng thì tốt lạ lùng. Tiếng thét của cụ vang lên tận ngọn cây. Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. Một cụ ông thét to hơn cụ bà khi nãy. Lúc này, ba thằng hổ không kìm được, lần lượt cũng trèo lên gào. Đại Hổ đáng được tặng giải danh hiệu nguyên soái, bởi vì tiếng thét của hắn khiến lá dừa rung lên xào xạc. Mọi người nhất trí bầu Đại Hổ là nhà vô địch về gào của thành phố Nam Giang, rồi trao cho hắn ta chiếc huy chương vàng to bằng miệng bát. Người chủ trì cuộc thi tán thưởng rằng, ồ, đúng là thiếu niên anh hùng. Khoác áo choàng sau khi tắm, mùi thơm nhẹ trên người phảng phất mùi của kem ngọc trai, xương ngọc trai, cao ngọc trai. Duy chỉ có nước hoa ngọc trai là thơm hơn cả. Lầm làm tựa lưng vào đầu giường, gọi điện thoại cho Mã Thúc. Chuyện này mà Mã Thúc cũng quên được hay sao? Vì rằng Lâm Lam đang hưng phấn, vì rằng Lâm Lam đang khát khao được yêu sau khi mát xa làn da mịn màng. Cho nên Lâm Lam run rẩy lạc cả giọng. Lâm Lam mượn chuyện của Đại Hổ để chuyện trò với Mã Thúc. Nhưng mà Lâm Lam lại chốt lại bằng câu như thế này. Mã Thúc ơi, cậu có thể đến nhà mình chơi một lát không? Lâm Lam nghe tiếng phân trần từ đầu dây bên kia.
Ngày mai mình phải dậy sớm cho thằng nhỏ đi học.
Lâm Lam giận dỗi gác máy điện thoại lại, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm, suýt bật khóc, mặt đỏ bừng. Lâm Lam nhìn tôi không chớp mắt hỏi, cậu có thấy mình hèn hạ không? Tôi nhẹ nhàng khuyên giải em. Lâm Lam, em đừng nghĩ vậy. Tôi đảm bảo là Mã Thúc, cậu ta cũng yêu em đấy. Lâm Lam giấu mặt giữa hai đầu gối hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, tự vả nhẹ vào mặt một cái, rồi mắng. Mẹ kiếp, mình đúng là hèn hạ, đường đường là một thị trưởng, mà lòng thòng với một tay trưởng phòng. Lâm Lam mở ngăn bàn, lấy 4 viên an thần nuốt chửng, không cần chiêu nước.